Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 23 tháng 12 năm 2004. Trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày một vài nhận định của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị về sinh hoạt của giáo hội công giáo trong năm qua. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Tư hôm qua, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu, Đức Thánh Cha đã nói về mầu nhiệm Giáng sinh và cầu chúc mọi người lễ Giáng sinh thánh thiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự ngày mai, thứ Sáu. Chúng tôi sẽ nói về biến cố tiếp kiến này. Và sau đây là những tin tức khác. Tin Jerusalem. Trong sứ điệp Giáng sinh hàng năm được công bố vào ngày thứ Ba, 21 tháng 12. Đức Thượng Phụ Michel Sabat, giáo chủ giáo hội công giáo nghi thức Latin tại Jerusalem, nói rằng, hòa bình là vận mệnh tại thánh địa. Giáng sinh là một lời hứa sự sống, niềm vui và phẩm giá trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Đấng đã chọn phần đất này làm nơi cư ngụ giữa con người. Chỉ trong bối cảnh này và trong sự hiện diện của Thiên Chúa, hòa bình tại Jerusalem và tại thánh địa mới có thể xây dựng được. Cuối cùng thì người Do Thái và người Palestine được an bài để chung sống trong hòa bình. Đức Thượng Phụ Sabat nói tiếp rằng, các viễn tượng cho hòa bình xem ra tích cực trong mùa Giáng sinh này. Chúng ta hy vọng rằng hòa bình sẽ thật sự đến gần sau khi có rất nhiều lời cầu nguyện, quá nhiều hy sinh mạng sống và quá nhiều nước mắt và quá nhiều đau khổ. Mặc dù tất cả những hành động bạo lực, người Palestine và người Do Thái vẫn ở cùng một điểm giống nhau. Mỗi người trong chúng ta chắc chắn rút ra được những bài học từ cuộc bạo hành trong quá khứ, đã tiêu diệt đi hình ảnh của Thiên Chúa cả nơi những thủ phạm và nơi các nạn nhân, nơi những người áp bức cũng như nơi những người bị áp bức. Đức Thượng Phụ hy vọng rằng các nhà lãnh đạo chính trị sẽ can đảm hầu chấp nhận những hy sinh cần thiết để bảo đảm cho hòa bình. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng Phụ Michel Sabat đã kêu gọi Do Thái hãy chấm dứt những cuộc xâm lấn vào lãnh thổ Palestine, ngừng xây dựng bức tường ngăn cách và chấm dứt những cuộc tấn kích mục tiêu vào những người Palestine bị coi là những người lãnh đạo khủng bố. Đức Thượng Phụ Sabat đã cảnh giác các nhà lãnh đạo Do Thái hãy trở về với bàn thương thuyết khi Ngài nói rằng, người Palestine sẵn sàng để thảo luận. Đức Thượng Phụ cho biết những buổi nói chuyện ở cấp dưới đã diễn ra giữa hai bên. Do Thái là một thành viên mạnh mẽ, họ có trong tay mọi sự. Nếu giờ đây Do Thái muốn hòa bình, thì bây giờ họ sẽ có thể kiến tạo hòa bình. Đây là những gì mà tôi đã luôn luôn nói tới. Cũng như mọi năm, trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Thượng Phụ Sabat vẫn tiếp tục đưa ra những lý lẽ rằng bạo động tại thánh địa sẽ chấm dứt một khi sự chiếm đóng của người Do Thái chấm dứt trong các lãnh thổ Palestine. Chấm dứt sự cưỡng bức và làm nhục người Palestine sẽ cùng lúc chấm dứt sự sợ hãi và bất an của người Do Thái. Nó cũng mang đến một sự chấm dứt đối với những ai đang lạm dụng sự cưỡng bức và nghèo đói. Các nhà lãnh đạo tôn giáo phải giúp đỡ để dọn con đường đi đến hòa bình khi nhấn mạnh đến công bằng, phẩm giá con người, sự an ninh và chấm dứt sự chiếm đóng. Cuối cùng Đức Thượng Phụ nói, mặc dầu tín hữu Kitô chỉ là một số ít trong vùng, nhưng có một ơn gọi đặc biệt trong vùng đất này để làm chứng về Chúa Giêsu cho những người Do Thái và cho những anh chị em Hồi giáo. Tin Việt Nam. Lần đầu tiên giáo phận Bùi Chu đã có chương trình trình diễn thánh ca vào ngày 20 tháng 12 tại quảng trường Đền Thánh Quần Phương. Buổi trình diễn nhằm hướng tâm hồn người tín hữu về tinh thần của năm thánh truyền giáo và chia sẻ niềm vui của Chúa Giáng sinh. Chương trình đã khởi đầu lúc 5 giờ 30 phút chiều và kết thúc vào lúc 8 giờ tối. Hiện diện trong buổi thánh ca này có các linh mục nam nữ tu sĩ và rất đông đảo mọi thành phần dân chúa trong giáo phận, cũng như những anh chị em tôn giáo bạn. Đến tham gia hội diễn có khoảng trên 400 ca viên thuộc các ca đoàn giáo xứ Phong Lâm, Phú An, Kiên Lao, Trung Thành, Quần Phương, Quần Cống, Phú Nhai và nữ tu của hai hội dòng Mân Côi, Đa Minh. Các tiết mục được sắp xếp theo một bố cục rất ý nghĩa, được diễn ra linh động, hấp dẫn và phong phú về thể loại như đồng ca, đơn ca, tốt ca, hợp xướng, ca vũ và hòa nhạc, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của mọi tầng lớp tham dự. Có hai tiết mục hòa nhạc Giáng sinh khá chuyên nghiệp của nhóm sinh viên Nhạc viện Hà Nội. Thầy Trọng Khẩn, phụ trách ban thánh nhạc và dàn dựng chương trình cho biết, đã có kế hoạch cho cuộc hội diễn này từ tháng 10. Hội diễn thánh ca lần này dù chỉ mới là cây nhà lá vườn, nhưng là dịp để các ca đoàn có cơ hội giao lưu gặp gỡ, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong tinh thần phục vụ, đồng thời là nhịp cầu cho các môn nghệ thuật thánh có cơ hội thăng tiến. Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm tuy không đến tham dự, nhưng Ngài đã gửi thư chúc mừng chương trình hội diễn, trong đó đặc biệt Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn rằng, sứ điệp của Chúa Kitô gửi cho chúng ta là sứ điệp bình an và hiệp thông. Hận thù chia rẽ sẽ bị đẩy xa, và thay vào đó là lòng bác ái yêu thương chân thật. Vậy, chớ gì trong những ngày này, tâm tình của lễ Giáng sinh là bình an và hiệp thông, sống bác ái và chia sẻ, sẽ là tâm tình của hết mọi người chúng ta. Tình Úc Châu. Các bạn trẻ công giáo tại Melbourne, Úc Châu đã tổ chức cuộc biểu tình phản đối viên chức hội đồng thành phố vì không cho phép trưng bày hay nhắc tới Chúa Giêsu nơi công cộng. Tại nhật báo Herald Sun, xuất bản tại Melbourne, tường trình rằng các bạn trẻ công giáo đã trưng bày cảnh Chúa Giêsu hài đồng trong hang đá Giáng sinh ngay trước tòa thị sảnh thành phố. Hành động của các bạn trẻ này nhằm chống lại quyết định của hội đồng thành phố không cho phép trưng bày hang đá Giáng sinh nơi công cộng. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Melbourne là ông John So đã chối rằng ông có ý muốn trần tục hóa lễ Giáng sinh. Ông cho rằng các viên chức chính quyền thành phố chỉ muốn các biểu tượng trưng bày nơi công cộng được tất cả các tín hữu thuộc mọi tôn giáo chấp nhận, như trưng bày cây thông Giáng sinh và đèn ngôi sao. Tình Trung Quốc. Nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc vừa ban hành sắc luật về vấn đề tôn giáo. Sắc luật gồm có 48 điều khoản liên quan đến các vấn đề nhân sự, nơi thờ tự, các sinh hoạt tôn giáo, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2005. Sắc luật được công bố trên tờ Xinhua, phát hành ngày 18 tháng 12 vừa qua. Sắc luật mới thay thế sắc luật cũ ban hành năm 1994. Trong chương đầu, chính quyền Trung Quốc xác nhận việc bảo đảm tự do tôn giáo và sự hòa đồng giữa những tôn giáo trong xã hội. Rồi đề cập đến ba nguyên tắc tự trị, đó là tôn giáo tại Trung Quốc sẽ tự trị về hành chánh, tôn giáo tự mình yểm trợ và tự mình truyền bá tín ngưỡng. Ba điều tự trị này có ý nghĩa quan trọng vì nhắm cho tôn giáo tại Trung Quốc không bị lệ thuộc vào các thế lực nước ngoài, và Tòa Thánh Vatican được Trung Quốc coi như là nước ngoài. Sau đó, sách luật nói đến những điều kiện mở nơi thờ tự, các cơ sở giáo dục và các hoạt động tôn giáo. Tất cả những việc trên đều phải đăng ký với các văn phòng chính phủ liên hệ. Luật mới quy định rõ ràng thể thức đăng ký với chính quyền địa phương, chính quyền tỉnh, chính quyền trung ương. Luật cũng đưa ra thời gian các cấp chính quyền phải cứu xét và trả lời đơn xin trong vòng 30 ngày. Quy định này nhằm cải thiện vấn đề các cấp chính quyền từ trước đến nay thường không cứu xét hay trả lời đơn xin. Đặc biệt, khi công bố sắc luật tôn giáo lần này, chính quyền trung ương Trung Quốc lên án chính quyền địa phương hay các văn phòng tôn giáo dụ đã lạm dụng quyền hành, chiếm đoạt tài sản, đánh thuế cao hay bắt bớ các giới chức giáo hội chỉ vì quyền lợi cá nhân. Điều 38 trong luật mới quy định rằng, viên chức chính phủ nào làm việc trong văn phòng tôn giáo dụ mà lạm dụng quyền hành vì mục tiêu cá nhân sẽ bị luật pháp trừng trị với tội danh hình sự. Trong trường hợp vi phạm nhẹ, sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật và phạt tiền. Các nhà quan sát tình hình chính trị tại Trung Quốc cho rằng, với sắc luật mới, các cộng đồng tôn giáo ở Trung Quốc không hẳn là có tự do tôn giáo. Ví dụ những điều khoản từ 13 đến 19, quy định thể thức muốn có nơi thờ tự, hay một tu sĩ muốn hoạt động tôn giáo, phải có phép của chính quyền. Muốn xây dựng một nhà thờ, trước hết phải có phép của huyện, sau đó của tỉnh. Và khi xây xong, phải có phép của chính phủ mới được sử dụng. Sau cùng, văn phòng tôn giáo dù ở địa phương phải kiểm soát xem nơi thờ tự đó có tuân hành luật pháp, hiến pháp và cũng phải xác định các sinh hoạt, nhất là chính trị, của các nhóm trong khu vực chung quanh nơi thờ tự đó. Theo luật mới, các cộng đồng tôn giáo vẫn bị giới hạn như xưa, tuyệt đối không được ảnh hưởng đến nền giáo dục quốc gia. Họ có thể xuất bản sách và sản xuất các đồ phụng tự, nhưng chỉ được bán trong khuôn viên thờ tự. Điều đó có nghĩa là không được truyền bá đạo ra ngoài xã hội. Các nhà phân tích cũng vạch ra rằng, trong khi luật mới nói là bảo đảm quyền tự do cho người có tôn giáo cũng như người không có tôn giáo, nhưng chính quyền Trung Quốc với bộ máy thông tin tuyên truyền khổng lồ như truyền thông, thư viện, sách vở, giáo dục đều tuyên truyền cho một chủ thuyết vô thần và coi các niềm tin tôn giáo là mê tín dị đoan.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày một vài nhận định của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị về sinh hoạt của giáo hội công giáo trong năm qua, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ trưa thứ Ba, 21 tháng 12, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã tiếp Quý Đức Hồng Y, Quý Tổng Giám Mục và Giám Mục, và tất cả mọi thành viên của giáo triều Roma để trao đổi những lời chúc mừng dịp lễ Giáng sinh sắp đến. Đáp lời Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Những ngày mừng lễ Giáng sinh sắp đến, khơi dậy trong chúng ta những tâm tình thư thả và an bình. Biến cố Chúa Giáng sinh là một biến cố làm rung động con tim. Ngôi lời hàng hữu đã làm người và đã sống giữa chúng ta. Phụng vụ trong những ngày sắp đến sẽ nhắc lại cho chúng ta nhiều lần sự thật căn bản này của đức tin. Chúa Kitô đã giáng sinh cho chúng ta, hãy đến thờ lại Người. Cuộc gặp gỡ hôm nay của người kế vị Thánh Phêrô với những cộng sự viên trong giáo triều Roma được đặt trong bầu khí của lễ Giáng sinh. Thưa anh em đáng kính và thân mến, tôi cảm ơn anh em vì sự hiện diện nơi đây và vì lòng yêu mến anh em dành cho tôi. Những năm tháng trôi qua làm cho ta cảm nghiệm càng ngày càng mạnh mẽ hơn nhu cầu cần được Thiên Chúa và con người giúp đỡ. Tôi cảm ơn anh em vì sự đồng tâm của anh em trong khi làm việc với tôi, để phục vụ cho giáo hội phổ quát, mỗi người trong trách vụ riêng đã được trao phó cho. Tôi cảm ơn đặc biệt Đức Hồng Y Niên Trưởng, vì đã nói lên những tâm tình của tất cả mọi người hiện diện nơi đây, vừa cầu chúc tôi một mùa Giáng sinh thánh thiện và một năm mới an lành. Tôi cầu chúc lại như thế cho mỗi anh em và cho tất cả những kẻ thân yêu của anh em. Con trẻ mà chúng ta thờ lại trong máng cỏ là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là một vị Thiên Chúa thật sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cuộc trao đổi nhiệm màu được thực hiện tại Bethlehem giữa Thiên Chúa và nhân loại, ngày nay vẫn luôn được thực hiện trong bí tích thánh thể, nguồn mạch cho sự sống và sự thánh thiện của giáo hội. Con người chúng ta không còn lời nào để nói nữa trước hồng ân và mầu nhiệm cao cả như thế. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại câu hát, con hết lòng sốt sắng thờ lại Chúa, vừa đồng thời có thể nhìn thấy trước nơi hang đá hình bóng của thảm kịch thập giá, vừa đồng thời là chiến thắng huy hoàng của cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Từ con Thiên Chúa làm người, ánh sáng của muôn người, giáo hội đã lãnh nhận sứ mạng cao cả, làm dấu chỉ và phương thế cho sự hiệp nhất mật thiết với Thiên Chúa, và cho sự hiệp nhất của toàn thể gia đình nhân loại. Anh em thân mến, càng ngày chúng ta càng ý thức hơn rằng sự hiệp thông với Thiên Chúa và sự hiệp nhất giữa tất cả mọi người, bắt đầu với những kẻ tin, là sự dấn thân ưu tiên của chúng ta. Xin cho tất cả nên một. Thử hỏi, đây không phải là lời cầu nguyện tha thiết
mà Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha trước khi bước vào cuộc thương khó để cứu chuộc nhân loại hay sao? Thật là khẩn thiết việc tái thiết lập sự hiệp thông hoàn toàn giữa những người Kitô. Việc cử hành năm thánh thể nhắm đến một trong những mục tiêu này là làm cho niềm khao khát hiệp nhất được trở nên mãnh liệt hơn, vừa đưa nó về nguồn mạch duy nhất và không bao giờ cạn là Chúa Kitô. Chúng ta phải tiếp tục đi trên con đường hiệp nhất này, không chút do dự. Đây là con đường mà Chúa Quan Phòng muốn cho công đồng Vaticano II thôi thúc mạnh mẽ. Cách đây 40 năm, ngày 21 tháng 11 năm 1964, đã được công bố những văn kiện của công đồng như Hiến chế về Giáo hội Ánh sáng muôn dân, Sắc lệnh về các giáo hội Đông phương Công giáo, Sắc lệnh về Hiệp nhất Kitô. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì cố gắng thực hiện đại kết trên nhiều bệnh viện khác nhau, càng ngày càng được gia tăng, nhờ qua những liên lạc liên lỉ, những lần gặp gỡ và những sáng kiến với những anh chị em thuộc về những giáo hội và những cộng đoàn giáo hội, chính thống và tin lành. Trên bệnh viện này, việc vài vị đại diện nổi tiếng của các giáo hội đó đến thăm tôi trong năm nay có một ý nghĩa nổi bật. Giữa những cuộc viếng thăm đó, tôi nhớ đến chuyến viếng thăm của phái đoàn đại kết từ Phần Lan, và nhất là những lần viếng thăm của Đức Giáo Chủ đại kết Bartolomeo Đệ Nhất hồi tháng 6 vừa qua, dịp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và cách đây một tháng, dịp trao thánh tích thánh Gregorio Nazianzeno và thánh Gioan Kim Khẩu. Tôi hết lòng cầu chúc cho việc hồi hương của bức ảnh gỗ Đức Mẹ Ca San, Mẹ Thiên Chúa, trở về lại Nga, có thể góp phần làm cho mau đến ngày tất cả những đồ đệ của Chúa Giê-xu được hiệp nhất với nhau. Sự hiệp nhất của giáo hội và sự hiệp nhất của gia đình nhân loại. Tôi được dịp đọc thấy khát vọng hiệp nhất này trên gương mặt của những khách hành hương thuộc mọi hàng tuổi. Một cách đặc biệt, tôi đã ghi nhận được khát vọng hiệp nhất này trong cuộc họp của giới trẻ Thụy Sĩ tại thủ đô Bạc, và trong cuộc gặp gỡ giới trẻ thuộc phong trào công giáo tiến hành Italia tại địa điểm Loreto. Thử hỏi, ai có thể thỏa mãn cho khao khát sống hiệp thông với nhau nếu không phải là Chúa Kitô? Trách nhiệm của những kẻ tin Chúa thật là to lớn, nhất là đối với những thế hệ đến sau mà phần gia tài Kitô cần được thông truyền cho một cách trọn đủ. Vì thế, trong nhiều dịp, nhất là trong cuộc hành hương của tôi tại Lộ Đức, tôi đã không bỏ qua dịp để khuyến khích những anh chị em công giáo Âu Châu hãy sống trung thành với Chúa Kitô. Thật vậy, chính trong tâm hồn con người mà được nuôi dưỡng những gốc rễ Kitô của Âu Châu. Chính từ những gốc rễ Kitô này mà tùy thuộc phần lớn tương lai của đại lục Âu Châu cũng như của thế giới, trong tình liên đới và công bằng. Tôi muốn lặp lại nơi đây những gì tôi đã nhấn mạnh trong sứ điệp cho Ngày Quốc tế Hòa bình sắp đến như sau. Đừng bao giờ để mình chịu thua sự ác, nhưng hãy chiến thắng trên sự ác bằng sự thiện. Thưa anh em đáng kính và thân mến, con thờ lại Chúa, nhận lấy những chờ đợi và những hy vọng của giáo hội cũng như của nhân loại. Chúng ta hãy đến nhìn vào mầu nhiệm Giáng sinh đang đến gần. Lạy con trẻ Giáng sinh tại Bethlehem, tâm hồn chúng con lo sợ trước những khó khăn, bởi vì chúng con tin tưởng vào Ngài. Vì tình thương mà Ngài đến sống giữa chúng con, xin Ngài hãy làm cho mọi người từ khắp nơi biết nhìn nhận và tiếp rước Ngài như là đứng cứu chuộc con người và là hoàng tử của hòa bình. Tôi ban phép lành cho tất cả, xin chúc tất cả lễ Giáng sinh an lành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về sinh hoạt của giáo hội công giáo trong năm qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
hiện ra của Đức Mẹ và cuộc cách mạng xã hội vào thế kỷ 19. Đây là đề tài của một Thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Rue du Bac, La Salette, Lỗ Đức. Những cuộc hiện ra quan trọng của Đức Mẹ trong thời hiện đại đều diễn ra trong thế kỷ 19. Đây là một thế kỷ có nhiều thay đổi tiếp theo cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Một xã hội dựa trên khoa học và kỹ thuật đã bắt đầu phát triển. Đây là một mẫu xã hội mà nhiều người hy vọng sẽ mang lại thịnh vượng và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nhưng trong thực tế, khi chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường đã trở thành động lực phát triển, thì xã hội ấy cũng đoạn tuyệt với những giá trị xã hội, tôn giáo và luân lý truyền thống. Những tiến bộ về vật chất cũng lôi kéo theo sự bóc lột con người đến tận xương tủy. Vì bị xem như một lực lượng gắn liền với các chế độ phong kiến và thù nghịch với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mà cụ thể là chủ nghĩa tư bản, Kitô giáo đã bị đặt vào thế xung đột triền miên với chủ nghĩa kinh tế tự do. Tại Âu Châu, và nhất là tại Pháp, chủ nghĩa này công khai chống lại giáo sĩ và tôn giáo. Nhìn chung, người ta thấy có một trào lưu tin rằng những vấn đề xã hội chỉ có thể giải quyết được bằng khoa học và kỹ thuật, cách riêng, bằng công nghiệp mà thôi. Tôn giáo phải nhường chỗ cho điều mà nhiều người gọi là nhân bản chủ nghĩa. Những tư tưởng này dọn đường cho cuộc cách mạng mà chủ nghĩa cộng sản sẽ đẩy mạnh vào đầu thế kỷ 20. Trong những năm cuối của thế kỷ 19, văn hóa Tây phương đã hướng về chủ nghĩa duy vật một cách rõ rệt. Chủ thuyết tiến hóa được áp dụng vào các cuộc đấu tranh giữa các giai cấp và các dân tộc. Và trong cuộc đấu tranh đó, người ta tin rằng chỉ có kẻ mạnh mới thắng, chỉ có những thành phần ưu tú mới tồn tại. Tình trạng của nước Đức là một minh họa cho thuyết tiến hóa. Càng lúc, nước này càng lụng bại. Nhưng cũng chính trong tình trạng ngày càng suy đồi ấy mà nước này đã sản sinh ra những tư tưởng gia như Friedrich Nietzsche và Ludwig Feuerbach. Nietzsche qua đời vào năm 1900. Là một nhà tư tưởng tin một cách mãnh liệt vào thuyết tiến hóa, ông từ bỏ nền luân lý Kitô giáo mà ông cho rằng chỉ bênh vực và đề cao những con người yếu nhược. Thay cho sức mạnh của tám mối phúc thật, ông đề ra mẫu người siêu nhân. Với mẫu người này, thì quyền lực mới thực sự là điều thiện hảo, và yếu nhược đồng nghĩa với xấu xa. Lý tưởng này dĩ nhiên xem chiến tranh là phương thế giúp giải quyết mọi vấn đề. Tuyên xưng một thứ chủ nghĩa vô thần tận căn, Nietzsche xem Kitô giáo như là hình thức sa đọa cùng cực nhất của nhân loại. Với ông, những nhân đức được Kitô giáo đề cao như lòng thương xót đối với những người đau khổ, những kẻ thấp bé trong xã hội là điều vô nghĩa. Lên án các nhân đức Kitô giáo, Nietzsche cũng công bố niềm tin của ông vào điều mà ông gọi là cái chết của Thiên Chúa. Với nhát gươm cuối cùng ấy dành cho Kitô giáo, ông kêu gọi con người hãy vùng lên. Dĩ nhiên, thứ triết lý chối bỏ Thiên Chúa và gạt ra khỏi cuộc sống con người các nhân đức Kitô giáo đã dẫn đến những hệ lụy rất trầm trọng như biện minh cho hận thù, bạo động, tính tàn bạo dã man nơi con người, cũng như bao hình thức vô nhân đạo khác, kể cả chính sách nô lệ. Ra đời trước Nietzsche đúng 30 năm. Ludwig Feuerbach cũng đã đề ra một thứ triết thuyết mang lại không biết bao nhiêu hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Feuerbach cho rằng tin Thiên Chúa là hạ giá con người. Theo ông, để cho con người được vươn lên và sống đúng với phẩm giá của nó, cần phải hạ bệ Thiên Chúa. Con người cần phải đứng lên đòi hỏi cho mình tất cả những đức tính hay ưu phẩm mà Thiên Chúa đã cướp khỏi con người. Những triết thuyết bi quan và đề cao bạo động này dĩ nhiên đã là mảnh đất màu mỡ chuẩn bị cho đại chiến thứ nhất gây ra bao nhiêu đau thương tan tóc cho Âu Châu. Riêng ý thức hệ mới dựa trên ý chí thống trị của con người siêu nhân do Nietzsche đề ra đã trở thành kim chỉ nam cho các nhà độc tài mà Hitler là một điển hình. Nhưng trước khi xã hội rơi vào lỗ hổng đạo đức dẫn đến bao nhiêu đau thương tan tóc cho con người, thì đối tượng chính bị tấn công không ai khác hơn là giáo hội. Để có thể loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người, thì bước đầu tiên mà các chế độ vô thần có thể làm là tách biệt giáo hội và nhà nước. Dĩ nhiên, đây là một việc làm chính đáng. Tuy nhiên, ý đồ nằm ở đằng sau chủ trương ấy chính là gạt bỏ mọi ảnh hưởng của tôn giáo đối với xã hội và con người. Cuộc tấn công mà các chế độ chính trị nhắm vào giáo hội ở thế kỷ 19 còn nghiêm trọng hơn các cuộc bách hại mà giáo hội đã phải trải qua ở các thế kỷ trước. Mục đích chính của cuộc tấn công này là xóa sạch khỏi xã hội mọi ý niệm về Thiên Chúa và tôn giáo. Ý đồ này đã được bạch hóa trong thời cách mạng Pháp. Chủ nghĩa vô thần do các nhà trí thức Pháp tuyên xưng đã thực sự hiện nguyên hình, nguyên trạng qua các cuộc bách hại mà giáo hội đã phải gánh chịu. Thế kỷ 19 quả là một thế kỷ đầy sóng gió và thử thách đối với giáo hội. Tuy nhiên, giáo hội không bao giờ chịu đầu hàng trước những tấn công của thế quyền. Mỗi khi giáo hội phải trải qua phong ba bão táp, mỗi khi con thuyền giáo hội phải chao đảo trên sóng nước, thì lúc đó Chúa lại gửi đến những vị lãnh đạo sáng suốt và kiên cường. Chúng ta có thể nhận ra được một vị thủ lãnh như thế nơi Đức Giáo Hoàng Leo 13. Vị giáo hoàng này đã cố gắng bắt những nhịp cầu giữa giáo hội và trần thế. Một mặt ngài thiết lập liên lạc với nhiều chính phủ bao nhiêu có thể. Mặt khác, ngài đẩy mạnh việc giáo dục bên trong giáo hội, cũng như cố gắng xích lại gần hơn với giới công nhân, vốn là những người mà các điều kiện sống hàng ngày càng làm cho xa lìa giáo hội. Năm 1891, Đức Leo thứ 13 đã cho công bố thông điệp với tựa đề Rerum Novarum, tức những vấn đề mới. Những vấn đề mới ở đây chính là vấn đề xã hội do cuộc cách mạng công nghiệp mang lại. Thông điệp này lên án những bất công xã hội do chủ nghĩa kinh tế tự do tạo ra. Đức Leo thứ 13 cũng vạch rõ rằng, chủ nghĩa kinh tế tự do là nguyên nhân chính dẫn đến những phân chia giai cấp vốn được chủ nghĩa xã hội triệt để khai thác. Lên án các bất công xã hội và các nguyên nhân dẫn đến các bất công đó. Vị giáo hoàng này cũng đưa ra những biện pháp kêu gọi nâng cao đời sống của người công nhân. Đối lại với chủ trương khai thác các bất công xã hội để tấn công giáo hội, gạt bỏ ảnh hưởng của tôn giáo và chối bỏ Thiên Chúa, Đức Leo thứ 13 đã nhắc lại ý niệm ngàn đời của giáo hội. Theo đó, giáo hội và xã hội trần thế có những lĩnh vực hoạt động khác nhau, nhưng bổ túc cho nhau, chứ không đối nghịch hay loại trừ nhau. Ngài cũng nhắc lại rằng, trong cuộc sống con người, tinh thần vẫn trỗi vượt hơn vật chất, và Thiên Chúa vẫn là nguồn tối thượng của mọi luật pháp và trật tự. Chối bỏ Thiên Chúa, hay muốn loại Ngài ra khỏi cuộc sống con người, là mở ngõ cho bại hoại và tự hủy. Đây là một trong những ý tưởng chủ đạo của thông điệp những vấn đề mới của Đức Leo thứ 13. Chúng tôi sẽ trở lại với ý tưởng này trong lần tới. Xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã đọc qua bốn phần của tông thư về năm thánh thể, hôm nay chúng ta đọc phần kết luận của tông thư này, gồm các số 29, 30 và 31. Trước hết, nơi số 29, Đức Thánh Cha nhắc lại mục đích của năm thánh thể, điều mà Ngài mong muốn từ năm thánh thể như sau. O sacrum convivium in quo Christus sumitur. Hỡi bàn tiệc thánh, trong đó Chúa Kitô được dọn ra cho người ta ăn. Năm thánh thể phát sinh từ sự khâm phục của giáo hội trước mầu nhiệm cao cả này. Đó là một sự khâm phục không ngừng xâm chiếm tâm trí tôi. Từ sự khâm phục này phát sinh thông điệp giáo hội từ thánh thể. Tôi xem đây như là một hồng ân cao cả của năm thứ 27 thi hành thừa tác vụ Thánh Phêrô, năm mà tôi vừa bắt đầu, để mời gọi tất cả giáo hội chiêm ngắm, ngợi khen, thờ lại cách hết sức đặc biệt bí tích thánh thể không thể diễn tả này. Ước chi năm thánh thể là dịp cho tất cả mọi người chúng ta luôn ý thức hơn về kho tàng vô song mà Chúa Kitô đã giao phó cho giáo hội người. Ước chi năm này nên một sự thúc đẩy để cử hành thánh thể cách sống động hơn và sốt sắng hơn. Ngõ hầu từ đó sẽ phát sinh một đời sống Kitô đã được tình yêu biến đổi. Trong viễn tượng này, biết bao sáng kiến có thể thực hiện được, tùy theo phán đoán của các vị chủ chăn của những giáo hội địa phương. Về vấn đề này, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích chắc chắn sẽ cống hiến những gợi ý và những đề nghị hữu ích. Dù vậy, tôi không xin người ta làm những việc lạ thường hay ngoại thường, nhưng ước mong sao cho mọi sáng kiến được ghi dấu bởi chiều kích nội tâm sâu xa. Nếu hoa quả của năm này chỉ làm sống lại việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật trong tất cả các cộng đồng Kitô và gia tăng việc chầu thánh thể ngoài thánh lễ, thì năm ân sủng này kể như là đã đạt được một hiệu quả đáng kể rồi. Tuy nhiên, điều tốt hơn là hãy nhắm tới mức cao hơn nữa, và đừng có bằng lòng với những biện pháp thông thường, vì biết rằng chúng ta có thể luôn cậy dựa vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Đó là số 29, số đầu tiên của phần kết luận tông thư về năm thánh thể. Trong đó chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhắc lại mục tiêu chính mà Ngài muốn khi đề ra năm thánh thể. Đó là muốn cho toàn thể giáo hội ý thức hơn về kho tàng vô song mà Chúa Kitô đã giao phó cho giáo hội của Người, và ước chi năm này trở nên một sự thúc đẩy để cử hành thánh thể một cách sống động hơn và sốt sắng hơn. Ngõ hầu từ đó sẽ phát sinh một đời sống Kitô đã được tình yêu biến đổi. Đó là mục đích chính. Và trong viễn tượng chính này, Đức Thánh Cha nói rằng, biết bao sáng kiến có thể thực hiện được tùy theo phán đoán của vị chủ chăn của các giáo hội địa phương. Về vấn đề này, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích chắc chắn sẽ cống hiến những gợi ý và những đề nghị hữu ích. Dù vậy, Đức Thánh Cha nói, tôi không xin người ta làm những việc lạ thường, nhưng ước mong sao cho mọi sáng kiến được ghi dấu bởi chiều kích nội tâm sâu xa. Và Đức Thánh Cha đi đến một mục tiêu cụ thể hơn nữa như sau. Nếu hoa quả của năm này chỉ làm sống lại việc cử hành thánh lễ Chúa Nhật trong tất cả các cộng đồng Kitô và gia tăng việc chầu thánh thể ngoài thánh lễ, thì năm ân sủng này kể như là đã đạt được một hiệu quả đáng kể rồi. Tuy nhiên, điều tốt hơn là nhắm tới mức cao hơn nữa, và đừng có bằng lòng với những biện pháp thông thường, vì biết rằng chúng ta có thể luôn cậy dựa vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. sau khi đã đề ra mục tiêu chung như trên, Đức Thánh Cha ngỏ lời riêng với từng thành phần giáo hội. Trước hết, với các vị giám mục, Đức Thánh Cha đã nói lên ước mong của Ngài như sau. Số 30 của Tông Thư về Năm Thánh Thể. Thưa chư huynh trong hàng giám mục, tôi phó thác năm này cho chư huynh, vì chắc rằng chư huynh sẽ đón nhận lời mời của tôi với tất cả nhiệt tình tông đồ của mình. Rồi ngỏ lời với các anh em linh mục, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Các anh em linh mục thân mến, là những người hằng ngày lặp lại những lời truyền phép, là những chứng nhân và là những người loan báo mầu nhiệm cao cả tình yêu được thể hiện qua tay anh em. Anh em hãy để mình được thách đố bởi ân sủng của năm đặc biệt này, bằng cách cử hành mỗi ngày thánh lễ với niềm vui và lòng sốt sắng như thánh lễ mở tay của anh em, và sẵn lòng dành thời gian cầu nguyện trước nhà tạm. Chúng ta thấy Đức Thánh Cha chỉ xin các linh mục hai điều. Thứ nhất là cử hành mỗi ngày thánh lễ với niềm vui và lòng sốt sắng như là cử hành thánh lễ mở tay, và sẵn sàng dành thời gian cầu nguyện trước nhà tạm. Với các thầy phó tế, Đức Thánh Cha viết lên ước mong của Ngài như sau. Hỡi các thầy phó tế, ước chi đây là một năm ân sủng cho anh em, những người dấn thân gần gũi trong thừa tác vụ lời Chúa và trong việc phục vụ bàn thờ. Cả anh em nữa, những thầy đọc sách, những thầy giúp lễ, những thừa tác viên bất thường cho rước lễ, anh em hãy có ý thức sống động về ân huệ dành cho các anh em trong những công tác phục vụ được giao phó cho anh em, để có một sự cử hành thánh thể xứng đáng. Và tôi ngỏ lời cách riêng với anh em, những linh mục tương lai, tức các chúng sinh. Đang trong cuộc sống chủng viện, anh em hãy tìm lấy kinh nghiệm, không phải chỉ tham dự thánh lễ mỗi ngày, nhưng đối thoại với Chúa Giêsu thánh thể lâu giờ là điều dịu ngọt. Các anh chị em hết thảy, những người nam nữ thánh hiến, được kêu gọi qua chính sự thánh hiến của anh chị em đến một sự chiêm ngắm lâu giờ hơn. Anh chị em hãy nhớ Chúa Giêsu trong nhà tạm, chờ đợi anh chị em ở gần Người, hầu trúc vào lòng anh chị em kinh nghiệm mật thiết thuộc tình bạn của Người. Chỉ tình bạn này mà thôi mới có thể mang lại ý nghĩa và sự viên mãn cho cuộc đời tận hiến của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô, chương trình đặc biệt do Minh Duy trình bày. một hành trình với Đức Kitô đặc biệt. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi những suy niệm về lễ Giáng sinh của Đức Giám mục Mỹ Tho. Anh chị em rất thân mến, đêm nay là đêm vui nhất trong giáo hội Công giáo chúng ta, cũng là đêm linh thiêng nhất. Vì đêm nay, giáo hội loan báo tin vui cho toàn thể nhân loại, cho mọi người và từng người. Một trẻ thơ chào đời để cứu độ nhân loại chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta. Đó là người con của Thiên Chúa Cha, đứng ngự trên trời, là con trẻ mẹ Maria sinh hạ nằm trong máng cỏ. Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại món quà lớn nhất và cao quý nhất, là người con yêu dấu và độc nhất của Ngài. Niềm vui và vinh quang của Ngài. Người con đã cùng với Ngài tạo dựng trời đất, và sẽ cùng với Ngài phán xét thế gian. Người con ấy là ánh sáng chiếu soi muôn dân đang bước đi trong bóng tối, là sự sống cho nhân loại phải chết, là hạnh phúc cho mọi người đau khổ. Theo thư Thánh Phaolô, người con ấy là một ân sủng, là ân sủng lớn nhất từ trước tới nay, là đứng đem ơn cứu độ đến cho mọi người, đấng cứu nhân độ thế. Đối với niềm tin của người Công giáo, người con ấy là Đức Giêsu Kitô, đấng duy nhất có khả năng cứu sống chúng ta là những người sinh ra để chết. Chỉ một mình người ban cho ta sự bất tử mà ta hằng mong ước, vì người là Thiên Chúa vĩ đại. Chỉ một mình người chia sẻ cho ta sự sống thần linh, vì người là đứng thần linh đích thực. Chỉ một mình người có khả năng giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi và sự dữ, bởi quyền năng thánh thiện của người. Người là đứng Kitô được Chúa Cha xức dầu thánh thần, sai xuống trần gian cứu thoát nhân loại. Người là thầy dạy chân lý, là minh sư hướng dẫn chúng ta sống thiện hảo, sống chừng mực, công chính và đạo đức, dạy chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh từ bỏ lối sống vô lương với những đam mê trần tục. Người là thần y chữa lành các vết thương do tội lỗi và sự dữ gây ra. Lời của Thiên Thần trong Tin Mừng Luca hôm nay loan báo trẻ thơ sinh tại hang đá Bethlehem là sứ giả hòa bình, là hoàng tử của bình an, mang tình thương của Chúa Cha xuống trần gian để quy tụ con cái của Chúa Cha tản mán khắp nơi về một mối, làm con cái trong gia đình nhân loại duy nhất mà người là con trưởng. Trẻ thơ ấy sinh ra để cho nhân loại được sống dồi dào hạnh phúc, làm vinh danh Thiên Chúa Cha trên trời. Đó là một tin vui trọng đại cho mọi người, không phân biệt dân tộc hay giai cấp, giàu có hay nghèo khổ, không phân biệt lập trường hay chính kiến, văn hóa hay tôn giáo. Những con người phận nhỏ như những người chăn chiên ngoài đồng là những người đầu tiên được nghe tin mừng về Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Sau đó là các nhà chiêm tinh đến từ phương Đông, là những người thao thức tìm hiểu vận mệnh của trời đất và con người, những người đại diện cho các nền văn hóa. Tất cả đều đến thờ lại hài nhi Giêsu. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cùng đến thờ lại Chúa hài nhi, hân hoan đón mừng đấng cứu thế. Hài nhi Giêsu ấy đã sinh ra và lớn lên giữa loài người chúng ta, và đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta thoát khỏi mọi điều bất chính, để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Mọi người Kitô hữu chúng ta đều thuộc về dân riêng của Chúa, được mời gọi một cách đặc biệt hơn trong đêm nay. Hãy hăng say làm việc thiện càng nhiều càng tốt, để làm chứng cho tình yêu tự hiến của Chúa. Chúa Giêsu vì yêu thương nhân loại đã tự hiến bản thân mình trên thập giá và trong mầu nhiệm thánh thể mà chúng ta cử hành để trở thành lương thực, trở nên bánh hằng sống, bánh bởi trời mà Chúa Cha ban tặng cho loài người. Chúa Giêsu đã tự hiến để chúng ta được thông phần mình và máu Chúa, thông phần sự sống của Chúa, hiệp thông với Chúa, hầu nên một với Chúa Cha trên trời trong tình yêu thần linh là Thánh Thần Thiên Chúa.
Đêm nay Noel về, trần gian hãy vui lên, hợp câu kinh tiếng hát, hợp lòng với thiên chiều. Đêm nay Noel về,
Vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Là một ngày xấu trời vào mùa đông giá lạnh. Từ sáng sớm, trời đã bắt đầu mưa tầm tã. Đến trưa, có hai đứa bé dừng chân tạm trú trên vỉa hè trước cửa nhà bà Năm. Hai đứa bé bấm chuông xin ít giấy báo để lót dưới áo cho đỡ lạnh. Lúc đó, bà Năm đang bận sửa soạn bữa ăn trưa và định từ chối để các em ra đi khỏi bị phiền toái. Nhưng khi nhìn kỹ, bà thấy hai em với quần áo rách rưới ướt đẫm. Dưới chân chỉ có đôi dép dính đầy bùn giữa mùa đông giá lạnh. Nên bà động lòng thương, không nỡ để cho hai em ra đi với hai bàn tay trắng. Bà Năm mở cửa, mời các em vào nhà sưởi ấm. Mỗi bước đi, các em để lại trên nền gạch những vết chân dính bùn. Trong khi các em sưởi khô quần áo, bà đi pha hai ly sữa sô-cô-la nóng và nướng thêm những ổ bánh mì nóng giòn. Hai em ngồi sưởi trong im lặng. Bà Năm bưng hai tách sữa sô-cô-la nóng và một đĩa với những ổ bánh mì nướng đặt bên lò sưởi, mời hai em dùng, rồi trở vào bếp với công việc của bà. Bầu khí yên lặng ngoài phòng khách làm bà không khỏi ngạc nhiên. Một lúc sau, bà Năm bước vào phòng khách, xem hai em ăn uống xong chưa. Em bé gái bưng cái tách sạch trơn trên tay, mắt đăm chiêu nhìn vào cái tách không, như còn thèm muốn uống thêm nữa. Em bé trai cầm cái đĩa bánh không trên tay, và ngây thơ hỏi. Thưa bà, nhà bà có giàu không? Bà Năm mỉm cười lắc đầu, nhìn xuống đôi dép cũ nơi chân bà. Em bé gái vừa đặt lại cái đĩa dưới cái tách sạch banh, vừa nói với giọng yếu ớt, như người đang bị đói, không chỉ cơm bánh, nhưng còn có gì thiếu vắng về mặt nhu cầu tinh thần nữa. Thưa bà, tách và đĩa của bà hợp màu với nhau, trông thật đẹp và cân xứng. Kế đó, hai em bé ôm xấp giấy báo sát vào người, chỉ thốt lên một lời cảm ơn, rồi lặng lẽ ra đi. Nhưng thực sự, hai em bé đã nói với bà rất nhiều. Bà Năm cảm thấy chính bà mới là người phải cảm ơn các em. Bà tự nhủ, Hai em nói rất đúng. Tách và đĩa cùng màu rất hợp. Và còn biết bao nhiêu điều may mắn thích hợp khác nữa, mà từ trước tới nay, bà đã không biết nhận ra và không biết quý trọng. Bà Năm lặng lẽ trở về với công việc nội trợ, và trong tâm trí bà, lần lượt hiện ra bao nhiêu điều may mắn bà đang có. Nào là cơm ăn áo mặc hàng ngày, một mái nhà, một gia đình, một người chồng với công ăn việc làm ổn định, những đứa con khỏe mạnh, được may mắn đến trường, không phải đội mưa nắng, ngửa tay đi ăn xin từng bữa từng ngày, không biết ngày mai có gì, cũng không chút hy vọng nhìn về tương lai. Bà Năm sắp xếp lại ghế trong phòng khách. Những vết chân lấm bùn vẫn còn hiện rõ trên sàn nhà trước lò sưởi. Những bàn chân bé nhỏ với đôi dép dính bùn như vẫn còn in dấu trên trái tim bà. Bà không muốn lau sạch đi. Bà còn muốn giữ lại đó để luôn nhắc nhở bà rằng bà thật giàu có và được may mắn biết bao. Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi ngây thơ của em bé gợi lại trong tâm trí chúng ta một điều mà chúng ta dễ quên lãng. Đó là Thiên Chúa là Cha nhân từ và cũng là đấng giàu có vô cùng. Trong khi chúng ta nghèo nàn thiếu thốn đủ mọi mặt, mà lại không biết chạy đến gõ cửa lòng xót thương của Ngài. Nhiều khi chúng ta mất an bình, luôn áy náy lo lắng, vì quá bận tâm về những gì mình không có, trong khi lại không biết nhìn nhận, cũng không biết quý trọng những gì mình đang có, là điều hồng ân Chúa ban cho. Chúng ta dễ phàn nàn than trách như người vô ơn, chỉ vì cái nhìn của chúng ta bị sai lệch, không được đặt đúng chỗ. Bao lâu chúng ta chỉ biết nhìn vào bản thân mình, bấy lâu cái nhìn của chúng ta rất hẹp hòi và đóng kín. Trái lại, nếu chúng ta biết ngước mắt lên nhìn Chúa, nhìn thẳng vào chương trình mầu nhiệm của Chúa với con mắt đức tin, dần dần chúng ta cũng sẽ khám phá ra rằng tất cả mọi sự trong ta, chung quanh chúng ta đều là ơn Chúa, và chúng ta chính là người thụ ơn, cần phải tỏ lòng tri ân. Mùa vọng là thời điểm thuận tiện để chúng ta dừng lại trong sự yên lặng của cầu nguyện và cảm tạ, để ngước mắt nhìn lên Chúa, đưa mắt nhìn vào chính bản thân và nhìn tới tha nhân, để nhận ra những dấu hiệu tình thương nhưng không của Chúa. Trong yên lặng của cầu nguyện, chúng ta sẽ chuẩn bị tâm hồn chiêm ngắm con một Thiên Chúa tự hạ làm người, qua hài nhi bé nhỏ nghèo hèn, nhưng lại là đấng giàu sang vô cùng. Trong sự lặng tĩnh của tâm hồn và trước ánh sáng của Chúa, chúng ta sẽ khám phá ra bản thân chúng ta là ai, sự cao cả của Thiên Chúa đến mức độ nào, và Ngài muốn chúng ta đối xử thế nào với anh chị em chúng ta. Càng nhận biết hồng ân Chúa ban, chúng ta cũng sẽ tỏ lòng biết ơn Chúa qua việc nhận biết dung mạo của Ngài nơi những người anh em chúng ta. Lạy Chúa, xin dạy con thái độ nội tâm biết cảm ơn Chúa trong mọi sự, cả trong những sự tầm thường nhất của cuộc sống hàng ngày. Biết ngợi khen Chúa trong niềm vui cũng như trong nỗi buồn, trong gian khổ cũng như trong vui sướng, trong thiếu thốn cũng như khi được sung túc dư dả. Xin Chúa mở mắt tâm hồn con, để con biết khám phá ra sự hiện diện và những dấu hiệu tình thương của Chúa. Xin đừng bao giờ để Chúa đến gõ cửa nhà tâm hồn con mà phải ra đi với hai bàn tay trắng, vì con đã không nhận biết và không tiếp đón Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen.